Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2007, lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những lời cầu chúc đầu năm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tiếp theo đó như thường lệ là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tòa Thánh ban hành cẩm nang đại kết thiêng liêng. Theo Đức Hồng y Walter Gaspar, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ vũ hiệp nhất Kitô, mỗi khi những người Kitô cầu nguyện cùng nhau làm chứng cho tin mừng và giúp đỡ những người thiếu thốn, họ đang thăng tiến hiệp nhất Kitô giáo. Trong cuốn Cẩm nang đại kết thiêng liêng, Đức Hồng y Walter Gaspar nhận định rằng các buổi cầu nguyện chung và học hỏi kinh thánh, tham dự các biến cố lớn của các tôn giáo và hoạt động chung cho hòa bình và công bằng là những công việc của đại kết thiêng liêng. Cuốn Cẩm nang đại kết thiêng liêng, phiên bản Anh ngữ đã được phát hành sau lễ Giáng sinh, và phiên bản bằng tiếng Ý sẽ được phát hành trong tuần lễ từ ngày 18 đến ngày 25, là tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Trong phần lời nói đầu của cuốn Cẩm nang, Đức Hồng Y cho biết, đây là kết quả của một cuộc thảo luận bởi các thành viên của Hội đồng Tòa Thánh cổ vũ hiệp nhất Kitô, tập trung vào nhu cầu cầu nguyện và hoán cải để tìm kiếm sự hiệp nhất. Cuốn sách tập trung vào những chỉ dẫn về những gì các đức giám mục, các linh mục và anh chị em giáo dân có thể làm để thăng tiến hiệp nhất, trong khi các cuộc thảo luận thần học đang tiếp diễn để vượt qua những chia rẽ trong các hệ phái Kitô giáo. Cầu nguyện là đáp trả đầu tiên của các Kitô hữu. Điều có ý nghĩa là Chúa Giêsu đã không chủ yếu bày tỏ ước vọng hiệp nhất trong một giáo huấn hay trong một giới răn cho các môn đệ, nhưng trong một lời cầu nguyện dâng lên Chúa Cha. Hoán cải là trọng tâm trong cuộc tìm kiếm hiệp nhất Kitô giáo. Mỗi cá nhân và các cộng đoàn Kitô hữu cần phải nhìn lại những thái độ họ đã có hay đang có, góp phần vào việc gây ra chia rẽ trái ngược với ý muốn của Chúa Kitô, mong các môn đệ Ngài nên một. Thánh Thần kêu gọi các người Kitô đặt mình trước mặt Thiên Chúa để nhận ra khuyết điểm của họ, xưng thú tội lỗi và xin tha thứ. Một trong những đề nghị cụ thể là trong mùa chay, các tín hữu Kitô tập họp với nhau cho một buổi lễ chung dựa trên các bài đọc Thánh Kinh về sự tha thứ và lòng thương xót, để chuẩn bị cho việc xưng tội cá nhân và nhận ơn xá giải theo các nghi thức riêng của các giáo hội. Cẩm nang cũng thúc giục những chú ý đặc biệt đến những người trẻ, là những người thừa hưởng gánh nặng chia rẽ trong quá khứ. Điều tối quan trọng là những Kitô hữu trẻ có được cơ hội kết bạn với các Kitô hữu thuộc các truyền thống khác, được đọc Thánh Kinh và cầu nguyện với họ để gia tăng hiểu biết và sự đánh giá cao hồng ân hiệp nhất. Đức Hồng Y cũng khích lệ các đức giám mục và các linh mục chú ý đến những đôi vợ chồng thuộc các truyền thống khác nhau, không chỉ ở những khó khăn mà họ phải đương đầu trong việc giữ các thực hành đạo khác nhau, nhưng còn ở khía cạnh tích cực là điều này có thể làm cho các truyền thống khác nhau xích lại gần nhau. Cẩm nang đại kết thiêng liêng còn đề nghị những điểm cụ thể khác như sau. Thứ nhất, dự phần vào việc phiên dịch Thánh Kinh và hoạch định các chương trình học hỏi Thánh Kinh. Thứ hai, tưởng niệm hàng năm các Kitô hữu đã tử đạo vì đức tin hay vì muốn truyền bá tin mừng. Thứ ba, các buổi cầu nguyện chung để tạ ơn, cũng như các buổi cầu nguyện cho những ai hy sinh vì đất nước. Thứ tư, các buổi cầu nguyện đại kết xác nhận lời hứa rửa tội diễn ra trong mùa phục sinh và gần ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Thứ năm, tổ chức chung hoặc cảnh Giáng sinh. Thứ sáu, các buổi gặp gỡ thường xuyên giữa các đức giám mục và các thừa tác viên khác của các truyền thống để cầu nguyện và thông báo cho nhau về các biến cố chính và các đề án. các cộng đoàn dùng tu tiếp đón những người muốn có đời sống thiêng liêng sâu xa hơn, và tổ chức các buổi mạn đàm giữa các cộng đoàn của các truyền thống khác như Coptic, Syria, Armenia và chính thống giáo Hy Lạp. Tin Việt Nam. Các chúng sinh Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội mừng lễ Giáng sinh với các em khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu. Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2006, các nhóm chúng sinh hoạt động xã hội tại trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu đã đến mừng lễ Giáng sinh với các học sinh ở đây. Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu là một trong số ít địa điểm còn lại được tiếp tục mừng lễ vào sáng hôm ngày 24 tháng 12, cho phù hợp với điều kiện tổ chức ở đây. 8 giờ 30 phút sáng, các chúng sinh có mặt tại trường và hoàn tất công việc chuẩn bị cho buổi văn nghệ. Các em vây quanh các thầy khi vừa nghe tiếng. Thầy nào chưa kịp lên tiếng, các em nắn bàn tay và gọi chào đúng tên thầy. Quả các em có trí nhớ rất tốt. Đi cùng nhóm chúng sinh, còn có một số sinh viên công giáo đang học tại Hà Nội do anh em chúng sinh mời tham dự. Hội trường được trang trí khá chu tất. Được biết các em học sinh đã chuẩn bị từ 2 ngày trước. Em thể quê phát diệm nói, chúng em rất mừng và chuẩn bị rất chu đáo, lát nữa các anh sẽ thấy. Và một điều thú vị, chính các em là người tổ chức chương trình, dù các chúng sinh là những người gợi ra buổi văn nghệ này. Bác Thắng, quản lý khu nội trú, nói rằng, các em thích tự mình tổ chức, điều đó giúp các em mạnh dạn, tự chủ và sẽ tham gia năng động hơn. Vào lúc 9 giờ, buổi văn nghệ bắt đầu. Dẫn chương trình là 2 em học sinh của trường. Hình ảnh 2 em MC dắt tay nhau lên sân khấu, cho thấy một tình cảm liên đới thật đẹp giữa những người cùng cảnh ngộ. Mở đầu buổi văn nghệ, thầy Hải, hiệu phó trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, đã bày tỏ niềm vui của ban lãnh đạo nhà trường và của các em học sinh được tổ chức buổi văn nghệ mừng Giáng sinh này. Thầy nói, tôi thay mặt cho ban giám hiệu và các em trong trường Nguyễn Đình Chiểu, xin được nói lên niềm vui mừng và xúc động sâu sắc của chúng tôi từ khi có các anh em thiện nguyện đến chia sẻ, giúp đỡ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các anh về những tình cảm quý báu đó. Chúng tôi cũng cảm ơn các anh đã quan tâm gợi ý và tổ chức buổi văn nghệ mừng Giáng sinh này, mà tôi tin rằng sẽ rất ý nghĩa với các em. Thầy Hải cũng cho biết, tối ngày 24 tháng 12, các học sinh sẽ có buổi trình diễn âm nhạc truyền thống và triển lãm các sản phẩm nghệ thuật do chính các em làm tại khách sạn Hilton, Hà Nội, nhân dịp Giáng sinh. Thay mặt ban giám hiệu, thầy mời các anh em đến tham dự. Đánh giá về sự đóng góp của anh em trong thời gian qua, thầy Thắng, quản lý khu nội trú, nói như sau. Tôi biết các anh chị thiện nguyện đây đều rất bận rộn với những công việc riêng tư. Vì đời sống của các anh đòi buộc các anh như vậy, thế mà các anh vẫn thu xếp đến được với các em trong khu nội trú. Đó là một điều đáng quý, không phải ai cũng làm được. Trong thời gian qua, các anh đã có những việc cụ thể giúp đỡ các em, như làm vệ sinh khu vực, đánh rửa bể nước, đóng sửa lại đồ dùng sinh hoạt. Đó là các công việc cụ thể. Còn có những công việc vô hình nhưng sâu xa hơn, đáng quý hơn rất nhiều. Là các anh đã làm cho tâm hồn các em được thay đổi. Qua những chia sẻ, tâm tình sống thân mật, các anh đã thực sự làm cho tâm hồn các em được nâng lên, mạnh dạn, tự tin hơn vào tình con người và cuộc sống. Nhân dịp Giáng sinh, thầy Thắng cũng thay mặt học sinh nội trú, cảm ơn và chúc mừng Giáng sinh các anh em. Sau lời đáp từ của anh đại diện nhóm chúng sinh, chương trình văn nghệ đón mừng Giáng sinh được khai mạc. Những bài hòa tấu, độc tấu của dàn nhạc truyền thống trường khiếm thị Nguyễn Bính Khiêm thật điêu luyện, mang đậm tính chuyên nghiệp. Xen kẽ tiết mục của các em khuyết tật là các tiết mục văn nghệ của các chúng sinh cùng những đoạn giao lưu ngắn gọn nói về ý nghĩa ngày lễ Giáng sinh và các biểu tượng liên quan. Sôi nổi nhất có lẽ là trò chơi thi hát. Một số học sinh khiếm thị và chúng sinh được mời tham gia. Mỗi người sẽ bốc thăm một mảnh giấy có ghi một từ, và phải hát bài hát có từ đó. quả là bất ngờ khi có những em thuộc khá nhiều bài hát công giáo về chủ đề Giáng sinh. Cũng có em bí quá sáng tác luôn tại chỗ. Mừng ngày sinh nhật Giêsu, mừng ngày sinh nhật Giêsu, mừng ngày Chúa Giêsu sinh ra đời. Ta hãy hát mừng Giêsu. Phục tài ứng đối nhanh nhẹn và thông minh của em. Ban giám khảo chấp nhận bài hát hợp lệ trong tiếng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt của khán giả. Nhân dịp Giáng sinh, các chúng sinh Đại chúng viện Hà Nội cũng có những phần quà nhỏ trao tặng ban giám hiệu và học sinh khiếm thị trong trường. 11 giờ chương trình văn nghệ kết thúc trong lời bài hát Chúc mừng Giáng sinh và những cái bắt tay thân thương đầy lưu luyến. Chủ nhật sau các anh nhớ đến nhé. Joseph Vũ Khương tường thuật từ Việt Nam. Tin Việt Nam. Một chương trình văn hóa, văn nghệ mừng lễ Giáng sinh đã đem lại tinh thần đoàn kết giữa các giáo xứ miền núi ở miền Trung Việt Nam. Chương trình đã diễn ra hôm ngày 25 tháng 12 tại khuôn viên giáo xứ Ngọc Hồ với chủ đề Đêm yêu thương. Đây là chương trình được tổ chức hàng năm, lần lượt được các giáo xứ miền Sơn Cước đăng cai tổ chức. Lần thứ nhất tại giáo xứ Đá Hàng, lần thứ hai tại giáo xứ Bình Điền và lần thứ ba tại giáo xứ Ngọc Hồ năm nay. Nhưng đây lại là lần đầu tiên có nội dung tặng quà cho người nghèo và trẻ em. Miền Sơn Cước bao gồm các giáo xứ Ngọc Hồ, Đá Hàng, Thiên An, An Vân, Bình Điền, Nguyệt Biều và Buồn Tầm thuộc Tổng giáo phận Huế. Giáo xứ Ngọc Hồ do linh mục Lê Văn Ngọc coi sóc và nhà thờ tọa lạc bên bờ vùng đầu nguồn sông Hương. Cùng cộng tác với giáo xứ Ngọc Hồ để tổ chức chương trình này, còn có sự đóng góp tổ chức của tu sĩ dòng Thánh Tâm Giuse Phan Tấn Hồ và ban bác ái xã hội của các hội dòng ở Huế. Tham dự đêm yêu thương có Đức cha phụ tá Francisco Xavier Lê Văn Hồng của Tổng giáo phận Huế, linh mục Phan Xuân Thanh, linh mục Phan Phước, linh mục Lê Văn Ngọc, đại diện của các dòng tu tại Huế cùng với hơn 50 em thiếu nhi và phụ huynh, kể cả một số em thiếu nhi vùng lân cận như Long Hồ và Thọ Khương. Trong lời khai mạc, Đức cha phụ tá nhấn mạnh ý nghĩa của đêm yêu thương và hướng mọi người đến món quà đẹp nhất chính là tình người. Anh em hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em. Là tinh thần phục vụ, là tình bằng hữu giữa các xứ lân cận.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày những lời cầu chúc đầu năm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 10 giờ sáng ngày thứ Hai, mùng 1 tháng Giêng, ngày đầu tiên của năm mới 2007, ngày quốc tế hòa bình, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ tế thánh lễ mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có quý Hồng Y và quý vị tổng giám mục thuộc giáo triều Roma như Đức Hồng Y Tarsicio Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, kiêm chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách mục vụ di dân. Trong bài giảng sau phúc âm, Đức Thánh Cha đã nhắc đến sứ điệp hòa bình năm 2007 với những lời như sau. Tôi xác tín sâu xa rằng, nhờ tôn trọng con người mà hòa bình được cổ võ, và rằng, nhờ xây dựng hòa bình, người ta đặt những nền tảng cho một chủ thuyết nhân triển đích thực và toàn diện. Đây là một sự dấn thân bắt buộc, một cách đặc biệt, người Kitô, người được kêu gọi hãy trở thành người không mệt mỏi hoạt động cho hòa bình, và là người kiên trì bên vực phẩm giá con người và bên vực những nhân quyền không thể nhượng được. Chính vì được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, mọi người không phân biệt chủng tộc, văn hóa và tôn giáo, đều có phẩm vị làm người như nhau. Trước khi ban phép lành cuối lễ,
phép lệnh đầu năm mới 2007. Và trước khi sướng kinh truyền tin trưa, theo như thói quen thường làm trong những ngày lễ trọng, Đức Thánh Cha nói vài lời chúc mừng năm mới hòa bình và đầy sự lành cho mọi người hiện diện tại quảng trường và cho tất cả mọi người hiệp thông với biến cố qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Vào khởi đầu năm mới, tôi vui mừng gửi đến tất cả anh chị em hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô và tất cả những ai thông hiệp với chúng ta đây qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình. Gửi đến tất cả những lời cầu chúc chân thành nhất về hòa bình và sự lành. Nguyện chúc ánh sáng của Chúa Kitô, mặt trời đã mọc lên nơi chân trời của nhân loại, soi sáng con đường anh chị em đang đi và đồng hành với anh chị em trong suốt năm 2007 này. Đức Thánh Cha đã bộc lộ tiếp những tâm tình của Ngài như sau. Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, đấng đã được sinh ra bởi mẹ Maria đồng trinh. Chúng ta chiêm ngắm Chúa như là hoàng tử của hòa bình. Chúa là hòa bình của chúng ta, người đã đến để hạ xuống bức tường phân cách chia rẽ những con người và những dân tộc. Vì thế, Đức Phaolô Đệ Lục, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, đã muốn ngày mùng 1 tháng Giêng là ngày quốc tế hòa bình. Ngõ hầu mỗi năm mới đều được bắt đầu trong ánh sáng của Chúa Kitô, vị hòa giải vĩ đại của nhân loại. Ngày hôm nay, tôi lặp lại lời cầu chúc hòa bình cho quý vị cầm quyền và cho những ai có trách nhiệm các quốc gia và các tổ chức quốc tế, và cho tất cả mọi người thiện chí nam nữ. Chúng ta hướng lời cầu nguyện chúng ta về mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, với hết lòng tin tưởng, ngõ hầu được phát triển nơi các lương tâm, sự tôn trọng đối với con người, và sự khước từ mạnh mẽ đối với chiến tranh và bạo lực. Lạy mẹ Maria, đấng đã ban Chúa Giêsu cho thế gian, xin mẹ giúp chúng con đón nhận hồng ân hòa bình từ Chúa và trở nên những kẻ thành tâm và can đảm xây dựng hòa bình.
Vừa rồi là những lời cầu chúc đầu năm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình, cũng do Mai Hương trình bày. Làm chủ được mình, không thể điều khiển người khác. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Nói đến khủng hoảng của gia đình trong giai đoạn hiện nay, nhiều bậc phụ huynh thường than phiền rằng con cái không còn vâng lời cha mẹ nữa. Tụ trung, đối với nhiều người, khủng hoảng gia đình cũng đồng nghĩa với khủng hoảng về quyền bính của cha mẹ đối với con cái. Nếu cơn khủng hoảng nào cũng có nguyên nhân của nó, thì cơn khủng hoảng về quyền bính có thể là hậu quả của chính những thiếu sót của cha mẹ, hoặc do bởi những điều kiện xã hội. Dĩ nhiên, những lý do nội tại thường quan trọng hơn những yếu tố ngoại tại. Điều này lại càng đúng hơn cho sự phát triển cá nhân, cũng như việc thực thi quyền bính. Giáo dục, nhất là giáo dục về tự do, là một tiến trình đòi hỏi phải vượt qua những giới hạn cá nhân và ảnh hưởng của môi trường bằng cố gắng cá nhân. Để có thể thực thi quyền bính trên người khác, thì trước tiên người ta phải biết tự chế và điều khiển chính mình. Nói cách khác, cha mẹ muốn thực sự có quyền bính trong việc giáo dục con cái, thì trước tiên họ cần phải đạt được một mức độ phát triển và tự chủ nào đó.
Do đó, để có thể thực thi quyền bính trong việc giáo dục con cái, cha mẹ cần phải vượt qua những giới hạn cá nhân. Có hai thiếu sót lớn của cha mẹ khi thực thi quyền bính đối với con cái, đó là tính thụ động và sự thiếu hiểu biết. Một số cha mẹ không hề bận tâm đến việc giáo dục con cái. Họ bỏ mặc hoặc khoáng trắng việc dạy dỗ con cái cho người khác, nhất là cho nhà trường. Số khác, dù rất quan tâm đến việc nên người của con cái, lại thiếu hiểu biết về quyền bính. Do đó, thiết tưởng có được một quan niệm rõ ràng và đúng đắn về quyền bính là điều tối cần thiết. Hiểu một cách đơn giản nhất, quyền bính của cha mẹ chính là một ảnh hưởng tích cực nhằm nâng đỡ và gia tăng sự tự trị và trưởng thành của mỗi một đứa con. Quyền bính này được thể hiện như một phục vụ bao hàm quyền hạn được quyết định và sửa trị. Nó giúp hướng dẫn con cái tham gia vào đời sống gia đình và trưởng thành trong việc sử dụng tự do. Quyền bính xét cho cùng là thể hiện của chính tình yêu đích thực của cha mẹ đối với con cái. Hiểu được quyền bính như thế là bước nền tảng để vượt qua những giới hạn cá nhân. Là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cha mẹ cần phải biết họ có quyền trên con cái. Họ còn cần phải biết rằng họ thực thi quyền bính ấy vì yêu thương mà thôi. Nếu cha mẹ đã cố gắng chu toàn bổn phận giáo dục của mình mà con cái vẫn không tuân phục quyền bính của cha mẹ, tình trạng này có thể có nhiều nguyên nhân. Có thể cha mẹ chưa có đủ khôn ngoan và cân nhắc để làm những quyết định đúng đắn và kiến hiệu mà quyền bính đòi hỏi. Có thể trong khi thực thi quyền bính, cha mẹ chưa có đủ sự an tâm vì thiếu cương quyết hay kiên trì. Sở dĩ có tình trạng bất an như thế là bởi vì cha mẹ không có đủ những tiêu chuẩn vững chắc để dựa vào đó mà phán đoán. Một số cha mẹ lại thiếu tin tưởng để đòi buộc con cái phải vâng phục hoặc không hiểu đúng ý nghĩa của sự vâng phục. Những thiếu sót trên đây có thể dẫn đến thái độ mù quáng của cha mẹ. Trong khi thực thi quyền bính, họ bắt buộc con cái phải vâng phục mà không màng đến tuổi tác, những vấn đề của từng lứa tuổi và môi trường xã hội. Cha mẹ cần phải ý thức rằng, giữa việc thực thi quyền bính và phát triển nhân cách của họ, có một mối quan hệ chặt chẽ. Người ta không thể cho điều mình không có. Đó là nguyên tắc nền tảng của giáo dục. Cha mẹ chưa trưởng thành trong nhân cách thì làm sao có thể giáo dục cho con cái nên người trưởng thành? Do đó, giáo dục hay thực thi quyền bính cũng chính là tự giáo dục, nghĩa là cố gắng mỗi ngày một thêm hoàn hảo hơn. Trong cái nhìn Kitô giáo, chúng ta thấy rằng giáo dục thiết yếu cũng là một cố gắng sống đức tin, mà cầu nguyện là yếu tố nền tảng nhất. Một người cha gia đình có cuộc sống đạo sâu sắc sẽ là một nhà giáo dục gương mẫu. Trong công tác giáo dục, ông không những sử dụng các phương thế tự nhiên, mà còn chạy đến với những phương thế siêu nhiên nữa. Lời cầu nguyện không chỉ có giá trị mô phạm mà còn mang lại những ân ích thiêng liêng mà sự trưởng thành của cha mẹ lẫn con cái luôn cần đến. Một trong những thiếu sót thường có nơi cha mẹ, đó là sự thiếu nhất quán. Nói một đàng nhưng làm một nẻo. Chúng ta thấy rõ giá trị của một điều tốt, nhưng chúng ta lại không hành động phù hợp với điều đó. Thái độ thiếu nhất quán này ảnh hưởng rất tiêu cực trên việc thực thi quyền bính của cha mẹ. Con cái khó có thể chấp nhận lời chỉ bảo của cha mẹ và hành động theo lời chỉ bảo ấy, nếu chúng thấy chính cha mẹ không sống theo lời chỉ bảo ấy trước đã. Khi nói đến cơn khủng hoảng về quyền bính trong gia đình, có lẽ cha mẹ nên nhìn lại chính những thiếu sót của mình. Vì không nhận ra mối quan hệ mật thiết giữa việc thực thi quyền bính và sự trưởng thành của chính bản thân, nhiều bậc cha mẹ thất vọng và bỏ cuộc. Họ không biết rằng, để cho con cái chấp nhận quyền bính của họ thì trước tiên họ cần phải là những con người biết tự chế, nghĩa là biết cố gắng không ngừng để trưởng thành trong nhân cách. Một số khác không bỏ cuộc, nhưng lại thực thi quyền bính một cách độc tài. Trong trường hợp này, mục đích của giáo dục không còn là giúp cho con cái nên người, mà chỉ là để đạt tham vọng và chương trình mà cha mẹ muốn con cái phải thực hiện mà thôi. Một trong những hình thức độc tài thường thấy nhất, đó là cha mẹ muốn thay thế suy nghĩ của con cái bằng suy nghĩ riêng của mình, lấy quyết định của mình làm quyết định của con cái, xem hành động của mình là hành động của con cái. Cung cách thực thi quyền bính như thế dựa trên một quan niệm sai lầm về bản chất của tình yêu và tự do. Cha mẹ không nhắm đến việc giáo dục con cái thành những con người trưởng thành có tự do, mà chỉ muốn chúng nối dài chính bản thân của mình. Một lối giáo dục như thế có thể dẫn đến thất bại của con cái, hoặc thái độ thiếu tin tưởng hoàn toàn của chúng đối với cha mẹ và mọi phương pháp giáo dục. Và tệ hại hơn nữa, điều này cũng có thể dồn con cái vào chỗ khép kín và khước từ mọi tham gia vào cuộc sống gia đình và xã hội. Trên đây là một số những giới hạn hay thiếu sót của cha mẹ có thể dẫn đến khủng hoảng về quyền bính trong gia đình. Lần tới, chúng tôi sẽ nói đến những yếu tố ngoại tại ảnh hưởng đến việc thực thi quyền bính của cha mẹ. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Nên trời đông bừng sáng hay sao đêm, dân đưa đường đưa khai trời ra liền. Nơi các vui biết mừng, đi vào mưa chập trùng. Nào cùng đi về phía ánh sao đêm, ngoài dặm trường lửa khói trôi về đêm. Đi Chúa Trời làm người, mang sắc phong người đời.
Trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 2 câu 1 đến câu 12. Khi Chúa Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê thời vua Ê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên đông phương, nên chúng tôi đến bái lại người. Nghe tin ấy, vua Ê-rô-đê bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Ê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông
lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lại người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và một dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Quý vị và các bạn thân mến! Lễ hiển linh còn gọi là lễ ba vua. Thánh Kinh và Thánh Truyền kể lại việc tìm kiếm Chúa của ba nhà đạo sĩ bên phương Đông, theo sự hướng dẫn của vì sao lạ. Cùng với các nhà đạo sĩ đến nơi Chúa sinh ra, chúng ta nhìn đến những thái độ của vua Herode, của các đại giáo trưởng, các luật sĩ và các đạo sĩ. Vua Herode đang sống trong sự lãnh đạm tôn giáo vì đang mải mê trong vinh quang, quyền hành và hưởng thụ. Những nhà đạo sĩ từ xa đã nhìn thấy ngôi sao, nhìn thấy dấu lạ xuất hiện trong thiên nhiên, trong lịch sử. Theo lý luận tự nhiên và lý trí của họ, họ tìm đến, họ muốn tìm đến cứu thế đã sinh ra. Trong khi đó, vua Herode sống bên cạnh, sống trong dân tộc nơi Chúa Giêsu được sinh ra. Nhưng vì mãi mê trong vinh quang, quyền hành và hưởng thụ, nên ông không để gì đến những lời mời gọi của các tiên tri trong dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, loan báo đến cứu thế được sinh ra tại Bethlehem. Từ thái độ lãnh đạm, vua Herode bước sang thái độ khác là nghi kỵ đến cứu thế, sẽ lấy mất đi quyền hành và vinh quang của ông, nên ông đã tìm cách loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống, loại bỏ Chúa ra khỏi lịch sử. Đây là thái độ chối từ Thiên Chúa hiện nay. Xin Chúa đừng đến trong thế gian chúng tôi, đừng đến quấy rầy cuộc đời chúng tôi. Và nếu cần có thể âm mưu loại trừ Thiên Chúa, không những không muốn cho Thiên Chúa đến với mình, mà còn ngăn cản không cho Thiên Chúa đến với anh chị em, không cho Thiên Chúa đi vào trong lịch sử nhân loại. Chúa đến không phải là một điều nguy hiểm cho an ninh xã hội, không phải là một nguy hiểm cho vinh quang quyền hành của vua Herode. Chúa đến không phải là một đe dọa cho quyền hành chính trị. Ngược lại, Ngài đến để giúp con người xây dựng an ninh xã hội của mình một cách tốt đẹp hơn, dựa trên những giá trị đạo đức. Ngài đến để thanh luyện quyền bính chính trị, để cho quyền bính chính trị này đừng bị lợi lộc cá nhân ích kỷ làm hư đi, nhưng làm cho quyền bính chính trị được thanh luyện, được hướng đến những nhu cầu và những khát vọng chính đáng của người dân. Chúa đến không phải để hủy diệt, mà để kiện toàn trật tự xã hội. Thế nhưng, vua Herode đã không hiểu được điều này, do đó đã nghi kỵ và muốn loại bỏ Ngài. Và vì thế, ông đã rơi vào tội ác khủng khiếp, giết tất cả những con trẻ vô tội trong vùng Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống, nghĩ rằng, làm như thế, mình sẽ giết được con Thiên Chúa nhập thể làm người, và sẽ loại bỏ được Ngài, không cho Ngài nhập thể vào trong cuộc sống của con người, không cho Ngài đi vào lịch sử. Ngoài thái độ lãnh đạm và chống đối của vua Herode, chúng ta có thể nhìn ngắm thái độ của các nhà đạo sĩ đến thờ lại Chúa. Các ngài đã không quản ngại những cực nhọc, vì ngày xưa, phương tiện di chuyển đường xa không được đầy đủ như hiện nay. Và để lên đường đi xa như vậy, đi tìm một người mà không ai trong họ có thể biết trước là ở đâu, hẳn là các vị đã phải cố gắng thật nhiều và có lòng can đảm khác thường để chấp nhận những liều lĩnh của cuộc hành trình, đến những điểm mơ hồ chưa được cụ thể. Nhưng các ngài đã chứng tỏ cho chúng ta biết là ơn Chúa đã chiến thắng nơi các ngài. Ơn Chúa soi sáng bên trong, thôi thúc các ngài sử dụng đúng đắn khả năng suy luận tự nhiên của mình, để lên đường tìm Chúa, và cuối cùng các ngài đã gặp Chúa và thờ lại Ngài. Bên cạnh Chúa còn có mẹ Maria, Thánh Giuse, những tâm hồn đơn sơ, không tháo lui chạy bỏ trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Đức Maria và Thánh Giuse đã không hiểu được nhiều về mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể, nhưng các ngài đã dâng phục lời Thiên Thần truyền, đã chấp nhận hiện diện bên cạnh mầu nhiệm Chúa nhập thể, chấp nhận để cho cuộc đời mình trở thành một phương tiện giúp con Thiên Chúa được nhập thể và đi vào lịch sử nhân loại. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con được noi gương mẹ Maria và Thánh cả Giuse,
và cũng giúp chúng con có lòng can đảm kiên trì như những nhà đạo sĩ phương Đông, đến tìm và gặp Chúa để thờ lại Chúa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, câu chuyện kể đến Nicola trở thành thánh ông hoàng cho trẻ con bắt nguồn từ chuyện một nhóm hải tặc người Ả Rập đổ bộ lên thành Myra đúng vào ngày 6 tháng 12, là ngày dân chúng đang tổ chức lễ hội tưởng niệm ngày Ngài tạ thế. Chúng bắt đi một em bé trai tên Bajin để về làm sứ làm nô lệ. Hàng ngày, em phải phục dịch và hầu trà cho đến đầu lãnh. Cha mẹ bé Bajin quá đau khổ, hàng ngày đến đền thờ Thánh Nicola cầu xin cứu giúp. Một ngày kia, bỗng nhiên, đôi vợ chồng nghe tiếng gõ cửa. Họ suýt ngất đi vì vui mừng khi trông thấy bé Bajin mặc bộ quần áo Ả Rập, tươi cười, trên tay còn cầm cái tách trà bằng bạc. Bajin kể lại là tự nhiên em cảm thấy như có ai nâng em lên cao. Em quay lại, nhìn thấy đôi mắt tự ái dịu dàng của Thánh Nicola. Người gọi tên Bajin và bảo em đừng sợ, Ngài sẽ đem em về với cha mẹ của em. Ngoài ba câu chuyện chính, còn có nhiều câu chuyện khác nói về đức tin của những người tàn tật, mù lòa, câm điếc đã kéo nhau mỗi năm đến đền thờ Thánh Nicola vào ngày 6 tháng Chạp để cầu xin Ngài chữa cho. Mùa xuân năm 1087, trà trộn vào đoàn người hành hương này, một toán hải tặc người Ý ở vùng Berry bí mật đổ bộ lên hải cảng Myra dưới lớp áo của những người thương gia hàng hải. Trong số 50 tên cướp, có 4 tên khôn lanh nhất được chọn ra để thực hiện một công tác cực kỳ quan trọng. Sau khi dò la trước sau đền thờ Thánh Nicola, bọn tìm xác nhận thấy chỉ có 4 người canh gác chiếu lệ. Bọn chúng liền đánh ngã những người này, sau đó xông vào cướp đoạt tất cả những thánh vật, thậm chí đào sới khu mộ của Thánh Nicola, lấy hài cốt của Ngài và bọc trong một tấm vải, rồi xuống thuyền đi thẳng về Ý Đại Lợi. Tấp thuyền vào cảng Paris, ở đó hầu như toàn thể dân Paris đã chờ sẵn, hoan hô rầm rĩ và đàn ca sướng hát, ngợi ca Thiên Chúa. Lập tức, một chiếc đường tráng lệ mang tên Thánh Nicola được xây dựng để thờ phụng hài cốt và thánh tích của Ngài ở đây. Theo quan điểm của người Ý, thì nếu để cho người Myra trông coi các di vật của Thánh Nicola, theo họ, người Myra quá hiền, sợ rằng không sớm thì muộn sẽ bị quân Hồi giáo xâm chiếm và phá hủy thánh tích, chỉ bằng người Ý mượn đỡ những thánh vật này đem về Ý bảo quản cho chắc ăn. Cũng cùng mối tư duy đó, người dân thành Turin đã đem về tấm vải niệm Chúa Giêsu sau khi Ngài bị đóng đinh chết để bảo quản và phụng thờ. Dưới con mắt của người Âu Châu, thì Thánh Nicola là đấng mang niềm vui và quà tặng đến cho thế gian. Chẳng mấy chốc, người Công giáo ở các nước Pháp, Hà Lan, Đức đều nghe tiếng Thánh Nicola và đều tôn vinh Ngài là vị thánh của nước họ. Từ năm 1150, người Pháp đã tạo ra riêng họ một huyền thoại về Thánh Nicola như sau. Có ba cậu thiếu niên trên đường ghi danh tú học tại một trường đạo. Không may, bị tên chủ quán trọ cùng vợ phục thuốc mê, giết chết và chặt ra làm nhiều khúc để cướp đoạt tiền bạc. Chúng giấu mấy xác chết trong mấy cái thùng gỗ chứa giấm. Thánh Nicola hiện ra dưới lớp áo một người ăn xin và vạch tội đối với chồng này. Cả hai ăn năn sám hối và xin tha thứ. Thánh Nicola cùng họ quỳ xuống cầu nguyện. Khóa đổi mầu nhiệm, ba cậu bé đã được hồi sinh từ cõi chết. Cho đến đầu thế kỷ thứ 15, khắp Âu Châu đã có đến 2.000 nhà thờ lấy tên Thánh Nicola. Tuy vậy, đến giữa thế kỷ thứ 16, tên tuổi của ngài bị lu mờ vì sự xuất hiện của một hệ giáo canh tân do Martin Luther khởi xướng. Hệ phái này bài bác những hiện tượng mà ông gọi là siêu nhiên, thần bí hay mê tín. Giáo phái mới này có cùng một chủ trương bất phục tùng giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã của vua Anh, hay còn gọi là Anh giáo. Từ đó, hình ảnh Thánh Nicola mờ nhạt dần, và trẻ em nước Anh không còn biết Nicola là ai nữa. Tuy nhiên, người Anh cũng có các lễ hội của họ bằng cách trở lại với khuôn mặt của một đấng mà họ gọi là Cha Christmas, dựa theo hình ảnh của thần Saturnalia mà người La Mã đã đem vào đất Anh khi xâm chiếm nước này từ năm 43 sau Chúa Giáng sinh. Nước Hòa Lan tuy theo đạo Thánh Lành, nhưng dân chúng còn tiếp tục thờ phụng Thánh Nicola, bởi vì người Hòa Lan nghiêng về hàng hải, mà Thánh Nicola lại là vị thần hộ mạng cho những người đi biển. Chính những người Hòa Lan đầu tiên vào Hoa Kỳ thiết lập thuộc địa tại vùng mà ngày nay gọi là New York từ năm 1624 đã đem hình ảnh của Thánh Nicola theo với họ đến Hoa Kỳ. Cho đến năm 1783 là năm chấm dứt cuộc chiến tranh giành độc lập của người Hoa Kỳ với nước Anh. Thánh Nicola chính thức là thánh mang quà ngày Giáng sinh cho trẻ em Mỹ, nhưng dưới một nhân dáng mới và một cái tên mới, đó là ông già Santa Claus. Tên Santa Claus bắt nguồn từ tên Thánh Nicola của người Hoa Lan là Sinterklaas, người Hoa Kỳ đọc nhầm thành Santa Claus. Tên này được giữ nguyên cho đến ngày nay. Santa Claus nổi tiếng và đã thành biểu tượng vui vẻ, là niềm hy vọng của trẻ em ngày Giáng sinh, nhờ vào bốn nhân vật chính sau đây. Buổi tiệc vinh danh, một người Mỹ gốc Hoa Lan tên là John Vinta, là một người nhà sáng lập Hiệp hội Lịch sử New York. Ngày 6 tháng Chạp năm 1810, tức ngày kỷ niệm Thánh Nicola qua đời, ông John thuyết phục Hiệp hội tổ chức một buổi tiệc vinh danh và kể lại các mâu chuyện của ngài. Buổi tiệc rất thành công, và cứ mỗi năm sau đó, người ta tiếp tục tổ chức ngày lễ Santa Claus. Một văn sĩ tên Washington Irving, một hội viên của hội, đã viết một quyển sách vào năm 1809 có nhan đề là Sự bắt đầu của thế giới và sự chấm dứt của Vương quốc Hoàn Lan. Trong đó, ông mô tả rất nhiều về Sinterklaas, cách thức trẻ em mang vớ bên cạnh lò sưởi để chụp quà của ông Sinterklaas, thường xuất hiện trong đêm Giáng sinh trên một cỗ xe ngựa. Cuốn sách của Irving bán rất chạy, khắp nước Mỹ người ta tìm đọc sách của ông. Có lẽ từ đó người ta truyền miệng nhau về Sinterklaas. Một thi sĩ khác tên là Clement Clark Moore trong thời gian đó có sáng tác một bài thơ trong năm 1822 nhan đề là Cuộc viếng thăm của Thánh Nicola. Bài thơ này về sau được hoan nghênh nhiệt liệt. Đây là bài thơ đầu tiên mô tả Santa Claus như là một ông già lùn, mập mạp, vui vẻ qua hình ảnh ông già người Hòa Lan sửa chữa vặt trong nhà mùa. Santa Claus xuất hiện trong đêm Giáng sinh từ trên trời cao, trong một chiếc xe trượt tuyết được 8 con nai kéo. Tuy nhiên, người thứ tư là một họa sĩ di dân gốc Đức tên Thomas Nast đã có công lớn nhất khi ông thiết kế mẫu vẽ về ông già Santa Claus theo lời yêu cầu của chủ bút báo Harper Weekly trong năm 1863. Trong đó, ông vẽ một ông già ngồi hút điếu thuốc nhà khói mịt mù, đọc thư xin quà của trẻ em trong căn nhà của ông ở mãi tận Bắc Cực. Từ bốn yếu tố kể trên, nhân vật huyền thoại không có thật là Santa Claus được biến cải từ nhân vật thánh thiện có thật là Sinterklaas đã đi sâu vào quảng đại quần chúng Hoa Kỳ. Hình ảnh ông già Noel hay Santa Claus mà chúng ta có ngày nay là dạng biến thể cuối cùng của một loạt tiến hóa từ thời họa sĩ Thomas Nast. Một chi tiết mà ít người biết đến, đó là xuất xứ cuối cùng của hình ảnh ông già Noel là bắt nguồn từ công ty nước ngọt Coca-Cola. Năm 1931, Coca-Cola nhờ một họa sĩ tên là Hatton Sumplon chuyên về quảng cáo thương mại, bị dùng cho một mẫu quảng cáo Santa Claus uống Coca-Cola. Họa sĩ Sandblom đã thiết kế rất thành công mẫu hình Santa Claus, một ông già lù mập, mặt đỏ, có hai gò má cao và bóng, miệng lúc nào cũng cười hệt hạc, mái tóc và chùm râu bạc trắng như cước, mặc một bộ quần áo đỏ, có viền lông thú trắng, cầm trên tay một chai Coca-Cola ra chiều khoan khoái. Hiện nay, thế thì ngày 6 tháng 12, người ta cùng đồng ý chờ đến ngày 24 tháng 12 mỗi năm để cùng cử hành lễ hội luôn với ngày Chúa Giáng sinh. Thánh Nicola thật ra không phải là vị thánh đầu tiên được người dân Âu Châu sùng bái như một đấng cứu nguy và tặng quà. Trước khi Chúa Giêsu ra đời, người Âu Châu cũng có những thần tặng quà riêng của họ, mà mãi cho đến ngày nay, một số quốc gia vẫn còn cử hành lễ hội ăn mừng riêng. Như trường hợp các nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, người ta tôn xưng ba vua phương Đông, hoặc còn gọi là ba nhà thông thái phương Đông, như là những thánh ban tặng quà. Vì theo Kinh Thánh, ba nhà thông thái này đã đem ba món quà quý đến trao tặng cho Chúa Hài Đồng tại hang đá Bethlehem. Người Ý có bà phù thủy Befana, vì quá bận rộn nên bà không thể tháp tùng với ba vua đi đến Bethlehem để chào mừng Chúa Hài Đồng. Sau đó bà hối hận vì đã lỡ cơ hội, cho nên bà đã bay khắp cùng trời cuối đất để đi tìm Chúa Hài Đồng. Mỗi nhà có trẻ con, bà kế quà, bà đều để lại bánh kẹo và quà vật. Người Nga cũng có bà phù thủy tên Bukushka, người cố ý chỉ đường sai cho ba vua. Sau đó bà hối hận và hành động gần giống như bà Befana của người Ý. Giờ đây trong khoảnh khắc cận kề của những hồi tưởng trở về giây phút Chúa Hài Đồng ra đời, trong bầu không khí vui tươi mát mẻ của ngày Giáng sinh, với hình ảnh ông già Santa Claus đem đến tiếng cười cho trẻ thơ và những niềm vui hạnh phúc chứa chan cho nhân loại, dường như trên thiên không có tiếng chuông ngân nga và tiếng hát của thiên thần chúc phúc cho người trần thế, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế cho người thiên tâm. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây không lâu, một tác giả đã chia sẻ trong một tạp bút của báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật một niềm vui như sau. Từ ngày khai trương, shop quần áo của tôi luôn đông khách. Sáng nay như thường lệ, vừa mở cửa tôi đã có khách. Khách không như các cô gái trẻ vào sắm đồ để đi chơi, cũng không có vẻ chỉ mua quần áo bình thường về mặc. Một cô gái độ khoảng 17-18 tuổi, đứng tần ngần, mà chỉ nhìn thoáng qua bộ quần áo bà ba nâu sờn bạc ở vai và gấu, để lộ đôi bàn tay thô ráp, đôi chân to bè lam lũ. Trong đầu tôi nghĩ nhanh, nữ này không mua bán trao đổi gì rồi, mới sớm mai mở cửa đã bị ám. Kéo thanh trượt sắt lên, tôi hỏi gắt, em cần gì? Như sợ tôi quay vào, cô gái đáp ngay, giọng nhỏ nhẹ đến lạ. À, anh dì ơi, em dưới quê thồ rau lên thành phố bán, nhưng vừa đến đây, xe tự nhiên bị nổ vỏ, mà sáng sớm đây đi, em lại không mang theo tiền. Theo hướng cô gái chỉ, bên mé đường là một xe rau su hào bắp cải chất cao nghiệu. Bao năm sống ở thành phố, mọi gian trá lường gạt tôi đã gặp nhiều, sợ nữa là đằng khác, và hình như bây giờ tôi có vẻ chỉ biết có chính bản thân tôi mà thôi. Vậy mà không hiểu sao, trước vẻ cục mịch cùng với đôi mắt trong vắt và giọng nói không chút dối trá ấy, sự đắn đo xét nét trong tôi tan biến. Đưa em tờ giấy 50.000 đồng, nhìn nụ cười của em thật tươi.
với cái cách gặp thắp lưng cảm ơn, cùng với lời hứa ngày mai em sẽ đem tiền lên trả. Tự nhiên, tôi nghĩ đến hình ảnh của mẹ và chị hai, những người thân yêu nhất, cũng vất vả lam lũ với ruộng đồng chắc chiêu nuôi tôi ăn học ngày xưa. Chuyện sáng sớm vụn vặt thế, vậy mà thành đề tài cho những người bán hàng tán gẫu. Kẻ lu loa cho tôi xến, không quen biết cũng cho mượn tiền. Người chép miệng vẽ sành đời, mượn kiểu đi luôn đó mà. Ngày hôm sau, không thấy em đến. Các bà bán đồ bên cạnh được dịp vô đủ thứ kiểu lường gạt cả tin tâm lý, rồi cuối cùng quay lại chuyện tôi ngu. Bẵng đi ba hôm, lúc sáng thắp cho mẹ nén hương, ra cửa lại thấy em vẫn cứ dáng lưng tôm khỏe mạnh, tựa vào chiếc xe rau nặng còng kềnh. Dạ em xin lỗi, em cảm ơn, em xin hoàn lại anh số tiền. Lại nụ cười tươi tắn, em còn biếu tôi hai bó rau tươi, ngượng ngập thanh minh lý do không lên như đã hứa. Vẫn cái lối gặp đầu cảm ơn, em thông thả đẩy chiếc xe rau đi cho kịp buổi chợ. Ngày hôm đó tôi thật vui. Vui với cái lối chân chất thật thà của cô gái quê. Có lẽ gương mặt tôi toát lên niềm vui nên bán hàng đông khách. Tôi hiểu rằng từ những điều nhỏ nhặt mà tốt đẹp ấy, cuộc sống sẽ có nhiều niềm vui, sẽ át được cái xấu, làm cho con người sống ra người hơn. Bây giờ tôi hiểu được tại sao shop quần áo của tôi luôn đông khách. Tôi hiểu rằng, từ những điều nhỏ nhặt mà tốt đẹp ấy, cuộc sống sẽ có nhiều niềm vui, sẽ át được cái xấu, làm cho con người sống ra người hơn. Quý vị và các bạn thân mến, niềm vui của người bán hàng trên đây, có lẽ cũng là niềm vui mà mỗi người chúng ta đều đã hơn một lần cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày. Bất cứ một nghĩa cử nào cũng mang lại niềm vui. Đó là định luật của cuộc sống. Và niềm vui đích thực ấy luôn ở trong tầm tay của mỗi người chúng ta. Dĩ nhiên, niềm vui đích thực ấy luôn có giá trị của nó. Nó chỉ thực sự đến khi con người biết vượt qua một số thành kiến, vượt qua một số rào cản, vượt qua chính bản thân. Xét cho cùng, niềm vui là hoa quả của tình yêu. Chỉ biết yêu thương thật sự, con người mới cảm nhận được niềm vui đích thực. Và yêu thương thật sự như mẹ Teresa Calcutta vẫn thường nói là yêu cho đến khi nào cảm thấy bị tổn thương và mất mát. Hy sinh, quên mình chính là tên gọi của tình yêu vậy. Cuộc sống mỗi ngày chỉ có ý nghĩa và đáng sống khi nó được dệt bằng hy sinh và quên mình. Bởi vì chỉ do hy sinh và quên mình, con người mới cảm nhận được niềm vui đích thực. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sống thêm một ngày mới. Xin cho chúng con biết tìm kiếm Chúa qua những gặp gỡ hàng ngày với tha nhân và gia tăng niềm vui đích thực bằng những nghĩa cử chúng con thực thi cho người khác.
Trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới khang an và phúc lộc.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.